chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Những nội dung chính trong chương trình trưa nay. Hôm nay khai mạc phiên họp 21 Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
Nguồn cát cấp cho cao tốc phải đơn giản hóa thủ tục. Đó là ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tại buổi làm việc với lãnh đạo các tỉnh thành đồng bằng sông Cửu Long về nguồn vật liệu phục vụ các dự án giao thông đường bộ trọng điểm, đặc biệt là vấn đề thiếu cát làm đường cao tốc.
Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu trình hồ sơ đầu tư dự án đường sắt thành phố Hồ Chí Minh Cần Thơ trong tháng 3 này.
Bến Tre công bố tình huống khẩn cấp sạt lở bờ sông Mỏ Cày.
Hàng không vào hè tăng chuyến ồ ạt, giá vé vẫn cao.
Chuẩn hóa thông tin chủ thuê bao di động, làm sớm để bớt cuộc gọi lừa đảo.
Trong phần tin thế giới, số người tử vong do bão Freddy ở Malawi tăng lên 190 người.
Số người di cư bất hợp pháp đến Italy bằng đường biển tiếp tục tăng đột biến.
Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng đến với phần nội dung chi tiết. Thưa quý vị, sáng nay 15 tháng 3, phiên họp thứ 21 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.
Phiên họp sẽ xem xét cho ý kiến vào nhiều nội dung quan trọng, trong đó có dự án luật giá sửa đổi, luật đấu thầu sửa đổi, dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật Công an Nhân dân, cho ý kiến về dự án luật nhà ở sửa đổi. Cũng tại phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về đề nghị bổ sung vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023 với luật căn cước công dân sửa đổi, luật các tổ chức tín dụng sửa đổi, tiến hành phiên chất vấn trả lời chất vấn đối với Chánh án Tòa Nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao ngày 20 tháng 3.
Thưa quý vị, các địa phương chủ động tăng công suất các mỏ cát hiện đang hoạt động, kịp thời xem xét cấp phép trở lại các mỏ đang tạm thời đóng cửa, giám sát đánh giá tác động môi trường, phải đơn giản hóa các thủ tục, xác định là cấp cho công trình trọng điểm cao tốc Bắc Nam. Đó là một số ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tại buổi làm việc với lãnh đạo các tỉnh thành đồng bằng sông Cửu Long về nguồn vật liệu phục vụ các dự án giao thông đường bộ trọng điểm, đặc biệt là vấn đề thiếu cát làm đường cao tốc vào chiều hôm qua. Lãnh đạo thành phố Cần Thơ có ông Lê Quang Mạnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, ông Trần Việt Trường, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố.
Tính đến thời điểm hiện tại, đồng bằng sông Cửu Long đã và đang triển khai đầu tư 8 dự án cao tốc đến năm 2026. Khu vực này sẽ có khoảng 554 km đường cao tốc. Để thực hiện các dự án cao tốc này, vùng đồng bằng sông Cửu Long cần khoảng hơn 47 triệu 800 ngàn mét khối cát để san lấp. Trong đó, cao tốc Bắc Nam phía Đông đoạn Cần Thơ-Cà Mau là 18 triệu 500 ngàn mét khối, năm 2023 là 11 triệu 100 ngàn mét khối, năm 2024 là 7 triệu 400 ngàn mét khối. Cao tốc Châu Đốc Cần Thơ Sóc Trăng 23 triệu 800 ngàn mét khối, năm 2023 là 6 triệu mét khối, năm 2024 là 17 triệu 800 ngàn mét khối. Cao tốc Cao Lãnh An Hữu hơn 2 triệu 400 ngàn mét khối và cao tốc Mỹ An Cao Lãnh hơn 3 triệu mét khối. Đối với dự án cao tốc Cần Thơ Cà Mau, tổng nhu cầu 18 triệu 500 ngàn mét khối hiện đang gặp khó khăn về nguồn cung. Lãnh đạo các tỉnh có nhiều mỏ cát như An Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long đều bày tỏ tinh thần sẵn sàng chia sẻ nguồn cát của địa phương cho dự án làm đường cao tốc. Tuy nhiên, để thực hiện cũng còn một số khó khăn về quy hoạch thủ tục. Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chỉ đạo các địa phương phải có khảo sát, đánh giá, giám sát đối với các mỏ cát mới, không để khai thác tùy tiện. Khi kết thúc thi công dự án thì chấm dứt khai thác.
Các địa phương, công chí xem xét lại các mỏ mà công chí đang dự phòng. Các mỏ mà công chí gọi là tạm thời đóng cửa, tất cả các mỏ này kích hoạt và cấp lại giấy phép. Trên cơ sở có khảo sát và đánh giá để làm sao mà cái công suất khai thác cho nó phù hợp. Cái này là chúng ta chỉ cần lo một cái chuyện thôi, là giám sát và đánh giá cái tác động môi trường. Tất cả các mỏ đang hoạt động và các mỏ mà tái khởi động lại mà đã cấp giấy phép thì chỉ có một điều kiện là toàn bộ cát ở đây là công chí phải cấp cho công trình trọng điểm đường cao tốc Bắc Nam. Khẳng định luôn thế. Còn nếu có cái đường nào khác công chí muốn để đưa vào cơ chế này, công chí phải báo cáo với chính phủ. Bởi nghị quyết chính phủ là nói như vậy thôi. Đây là nghị quyết của Quốc hội cũng nói rằng là đối với công trình trọng điểm này thì chúng ta đơn giản hóa tất cả các thủ tục.
Đối với Bộ Tài nguyên Môi trường, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chỉ đạo, trên cơ sở số liệu về trữ lượng cát, công suất khai thác, phải thực hiện việc phân bổ đảm bảo sát với nhu cầu thi công, điều tiết hợp lý theo thời gian.
Một cái yêu cầu mà chung đối với tất cả vấn đề này là bảo vệ môi trường và bảo vệ cảnh quan. Bảo vệ môi trường đối với cát thì là liên quan đến cái vấn đề đảm bảo cân bằng cái đáy sông để đảm bảo cái dòng chảy và đảm bảo không sạt lở. Bộ Tài nguyên Môi trường sẽ đánh giá toàn bộ các cái mỏ hiện nay. Thì Bộ Tài nguyên Môi trường sẽ giúp cho chúng tôi điều tiết để việc phân bổ này nó hợp lý theo thời gian và theo đến từng mỏ một. Tức là cái nguồn sẽ lấy từng mỏ một nào, đúng không ạ? Và địa bàn của tỉnh nào. Cái này tôi đề nghị Bộ Tài nguyên Môi trường cùng với Bộ Giao thông ngồi lại làm với nhau.
Phó Thủ tướng cũng đề nghị Bộ Giao thông Vận tải rà soát lại thiết kế kỹ thuật về cao trình các tuyến cao tốc, tiếp tục xem xét phương án thi công phù hợp để bảo đảm tính bền vững, bảo vệ môi trường, hệ sinh thái. Trình hồ sơ đầu tư dự án đường sắt Thành phố Hồ Chí Minh - Cần Thơ trong tháng 3 này. Đó là yêu cầu của Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Danh Quy đặt ra cho Ban quản lý dự án đường sắt đơn vị được giao lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án đường sắt Thành phố Hồ Chí Minh - Cần Thơ.
Bộ Giao thông Vận tải giao Ban quản lý dự án đường sắt tư vấn rà soát kết cấu nội dung dự án theo một số dự án quan trọng quốc gia đã được phê duyệt vừa qua, cập nhật những vấn đề hội đồng thẩm định quan tâm trong dự án đường sắt tốc độ cao Bắc Nam vào hồ sơ dự án. Dù kế hoạch đầu tư rà soát tham mưu lấy ý kiến chính thức của các địa phương, cơ quan có liên quan, Hiệp hội sông Mekong làm cơ sở triển khai các bước tiếp theo.
Tuyến đường sắt Thành phố Hồ Chí Minh - Cần Thơ bắt đầu từ ga An Bình, Bình Dương đến ga Cần Thơ. Thành phố Cần Thơ đi qua 6 tỉnh thành phố với tổng chiều dài là 174,42 km. Tổng mức đầu tư dự kiến là 213.948 tỷ đồng, tương đương khoảng 9 tỷ đô la Mỹ. Hôm qua, Đại tá Quỳnh Văn Phương, quyền chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Cần Thơ cùng với ngành chức năng đã có buổi khảo sát thực tế tại khu vực Long Châu, phường Tân Lộc, khu vực Tân Phước 1, phường Thuận Hưng, nơi dự kiến tổ chức diễn tập chiến đấu khu vực phòng thủ phường năm 2023.
Đại tá Quỳnh Văn Phương thống nhất với các địa điểm dự kiến được chọn diễn tập, đề nghị ngành chức năng các địa phương thực hiện tốt công tác chuẩn bị diễn tập như xây dựng kế hoạch, chương trình và các văn kiện, tổ chức lực lượng, bảo đảm cơ sở vật chất bài tập. Ban chỉ huy quân sự quận tập trung hướng dẫn chỉ đạo các lực lượng xây dựng kế hoạch phương án diễn tập phù hợp với đặc điểm tình hình của địa phương. Cấp ủy đảng, chính quyền, ban ngành đoàn thể phường tích cực phối hợp tổ chức diễn tập đảm bảo theo đúng mục đích yêu cầu an toàn tiết kiệm và hiệu quả cao. Theo dự kiến, các cuộc diễn tập chiến đấu khu vực phòng thủ năm 2023 trên địa bàn quận Thốt Nốt sẽ bắt đầu từ tháng 5.
Sáng nay, khối thi đua các hội có tính chất đặc thù số 2 ký kết giao ước thi đua năm 2023. Khối thi đua các hội có tính chất đặc thù số 2 gồm có 7 đơn vị: Ban đại diện Hội người cao tuổi, Hội nhà báo, Hội người tù kháng chiến, Hội luật gia, Hội cựu thanh niên xung phong, Hội khuyến học, Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin. Ban đại diện Hội người cao tuổi thành phố là khối trưởng.
Năm 2023, toàn khối thi đua các hội có tính chất đặc thù số 2 triển khai nhiệm vụ thi đua và đăng ký giao ước thi đua. Nội dung trọng tâm là thi đua thực hiện các chỉ tiêu kinh tế xã hội quốc phòng an ninh năm 2023, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 20 năm thành lập thành phố trực thuộc trung ương, thực hiện tốt quy chế dân chủ nơi làm việc, xây dựng đội ngũ cán bộ viên chức có đạo đức cách mạng, có phẩm chất chính trị vững vàng, thực hiện phòng chống tham nhũng, thực hiện xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh, vân vân.
Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Thới Lai vừa tổ chức hội nghị lấy ý kiến góp ý về dự thảo luật đất đai sửa đổi trên địa bàn huyện.
Hội nghị thống nhất cao với các nội dung xin ý kiến được Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện thông qua, đồng thời ghi nhận ý kiến của đại biểu về việc xem xét sửa đổi một số điều trong luật đất đai sửa đổi cho phù hợp hơn với thực trạng quản lý đất đai hiện nay.
Thưa quý vị, hôm qua, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân quận Thốt Nốt đã có buổi khảo sát công tác chỉnh trang đô thị trên địa bàn quận nhằm thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 20 năm thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung ương.
Đoàn đã khảo sát thực tế các cổng chào pano áp phích tuyên truyền trên tuyến quốc lộ 91, quốc lộ 80, đoạn từ phường Tân Hưng giáp ranh với quận Ô Môn đến phường Thới Thuận giáp ranh với quận Vĩnh Thạnh. Qua đó đề nghị ngành chức năng phối hợp với đơn vị tư vấn thiết kế có kế hoạch sửa chữa, đầu tư xây dựng lại các cổng chào pano áp phích, lắp đặt từ 18 đến 20 trụ điểm nhấn để phục vụ cho công tác tuyên truyền. Đồng thời đề nghị ngành chức năng vận động người dân, doanh nghiệp tháo dỡ xử lý các pano áp phích tuyên truyền không phù hợp.
Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ vừa ký công văn số 765 về việc đôn đốc thực hiện quy định liên quan đến bỏ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy. Đồng thời giao Công an thành phố khẩn trương triển khai thực hiện yêu cầu của tổ công tác triển khai đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử trước ngày 21 tháng 3 tới đây.
Trước đó, tổ công tác triển khai đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử cũng đã có công văn đôn đốc thực hiện quy định liên quan đến bỏ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy. Trong đó nêu rõ, khi thực hiện tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công tuyệt đối không được sử dụng và yêu cầu người dân xuất trình giấy xác nhận thông tin về cư trú. Bố trí cán bộ hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng VNED mức 1 để sử dụng, thực hiện tra cứu dịch vụ công, thiết lập đường dây nóng của Tổ trưởng Tổ công tác đề án 06 các tỉnh thành trực thuộc Trung ương tiếp nhận giải quyết xử lý các khó khăn vướng mắc của công dân.
Phóng viên Hoàng Duy ghi nhận và cho hay, thực hiện công cuộc chuyển đổi số trong giai đoạn hiện nay, quận Ô Môn đã triển khai nhiều biện pháp đồng bộ hướng tới việc thanh toán giao dịch không sử dụng tiền mặt.
Ngày 21 tháng 2, Ủy ban Nhân dân quận Ô Môn đã ban hành công văn số 298 về việc hỗ trợ cài đặt và khuyến khích sử dụng ứng dụng My Viettel đối với cán bộ công chức viên chức tại các cơ quan hành chính nhà nước. Anh Lê Tuấn Đạt, chuyên viên Viettel chi nhánh Ô Môn, nói về một số tiện ích của ứng dụng này như sau.
Cái tiện lợi trong My Viettel của chuyển đổi số này là nó có thể thanh toán mua bán bất kỳ, rất tiện lợi. Những cái tiểu thương có mã QR thì mình chỉ cần lên app và mình quét mã thì chỉ cần nhập số tiền như là mình thanh toán. Rồi ví dụ chuyển tiền thì miễn phí thêm 100 triệu liên đến tất cả các ngân hàng. Rồi nạp tiền thì rất dễ dàng, nhanh chóng, có thể là nạp qua số điện thoại hoặc là ghé ngân hàng nạp tiền vô tài khoản, hoặc là ghé cửa hàng Viettel bất kỳ cũng có thể nạp tiền vô tài khoản của mình để sử dụng. Có thể liên kết với tất cả các ngân hàng để mà mình kết nó vô Viettel Money của mình để là mình thanh toán.
Anh Nguyễn Mai Độ, công chức văn hóa xã hội phường Châu Văn Liêm chia sẻ.
Khi mà cài cái ứng dụng My Viettel thì các bước cài nó là đơn giản. Đối với cái ứng dụng này theo tôi thì nó không phân biệt độ tuổi đâu, lớn tuổi hay nhỏ tuổi thì đều có thể là sử dụng cái ứng dụng này. Đối với cái ứng dụng này thì tôi thấy nó rất là hữu dụng đối với cuộc sống hàng ngày. Chẳng hạn chúng ta đi chợ, chúng ta cũng thể dùng ứng dụng này, chúng ta đóng tiền học phí, chúng ta mua sắm các vật dụng hàng ngày hay là nạp tiền điện thoại thì đều có thể sử dụng ứng dụng này được.
Để tiếp tục khuyến khích đoàn viên thanh niên và người thân sử dụng các phương thức thanh toán qua các ứng dụng của ngân hàng, ví điện tử trong quá trình mua sắm, quận đoàn Ô Môn cũng đã phát động đến các cấp bộ đoàn để mạnh tuyên truyền bằng nhiều hình thức. Anh Bùi Quang Nghĩa, bí thư đoàn phường Châu Văn Liêm cho biết thêm.
Thì đoàn phường cũng sẽ tổ chức tuyên truyền đến cho đầu tiên là cho các bí thư chi đoàn, để các bí thư chi đoàn sẽ đăng nhập cài đặt các ứng dụng này trước, để sau đó là biết rõ là sẽ bắt đầu hướng dẫn lại cho người thân trong gia đình và bắt đầu tuyên truyền đến cho các đoàn viên khác. Và dựa vào đó thì cũng có tuyên truyền về trên mạng xã hội, là giống như Facebook của đoàn phường hiện tại thì cũng dựa vào đó sẽ tuyên truyền đến cho các người dân. Thí dụ một số ứng dụng mà không dùng tiền mặt hiện tại giống như My Viettel chẳng hạn, thì dựa vào đó là người dân cũng sẽ biết và nắm trước một phần, là về nhà nếu mà có thể không hiểu rõ nữa thì nhờ các bạn trẻ trong gia đình để người ta sẽ được biết rõ hơn về các cách thức thanh toán.
Thực hiện công cuộc chuyển đổi số, từng bước giúp người dân trải nghiệm và tiếp cận với các phương thức thanh toán hiện đại không dùng tiền mặt, kích thích hoạt động mua sắm, góp phần xây dựng xã hội số, kinh tế số theo mục tiêu chương trình chuyển đổi số trên địa bàn. Đến nay, Phòng Kinh tế quận đã cho ra mắt mô hình chợ 4.0 tại chợ trung tâm quận và sẽ tiếp tục nhân rộng mô hình này, cùng với đó là hỗ trợ người dân cài đặt các ứng dụng ngân hàng, ví điện tử. Ông Hồ Hoàng Quang Minh, Phó trưởng Phòng Kinh tế quận Ô Môn, nói.
Thì trên tinh thần là mình sẽ triển khai rộng khắp trên địa bàn quận, khi mà cán bộ công chức viên chức đã là cài đặt xong thì phòng sẽ tham mưu cho Ủy ban Nhân dân quận sẽ triển khai hết đến các hộ dân để mà nhờ các phường để mà xuống các khu vực để cài đặt rộng khắp. Bên cạnh đó thì phòng cũng sẽ phối hợp với trung đài truyền thanh quận không tiến hành tuyên truyền trong dân để cho người dân rõ để biết cái quá trình sử dụng như thế nào.
Có thể thấy thanh toán không dùng tiền mặt mang đến nhiều lợi ích cho người dùng và xã hội. Nó giúp doanh nghiệp loại bỏ các rủi ro như tiền giả, trộm cướp, đồng thời giảm chi phí bảo mật, rút tiền từ ngân hàng, vận chuyển kiểm kê, thanh toán phi tiền mặt, cũng tiết kiệm thời gian cho cả người bán và người mua.
Đi trên thành phố sông nước phương Nam, ta đi trên thành phố hương sắc tươi đỏ, niềm tự hào sức sống vươn tới tương lai với đôi tay bao người vui chơi. Kia bao công trình mới xây khắp nơi này, thanh thang con đường mới trong nắng ban mai, nhịp cầu dài cao vút đi khắp muôn phương, thỏa ước mơ chung sức xây đời. Qua bao năm vang danh truyền thống hùng anh, cho hôm nay sinh tươi thành phố màu xanh. Cần Thơ đi lên từ thành phố trẻ, Cần Thơ yêu thương ngọt dòng sữa mẹ, tiếng ai hò bên sông thấp thoáng trong chiều. Qua bao năm gian lao vượt khó kề vai, cho hôm nay trên môi rạng rỡ niềm tin. Cần Thơ hân hoan dạt dào khát vọng, Cần Thơ cho bao nụ cười thắm nồng, để muôn đời là thành phố mai đẹp tươi.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự trưa của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Thưa quý vị, quận Ô Môn vừa họp triển khai thực hiện quyền trẻ em và phòng chống xâm hại trẻ em giai đoạn 2020-2022.
Toàn quận có hơn 31.100 trẻ từ 0 đến 16 tuổi, trong đó hơn 15.500 trẻ em nữ, chiếm 24,65% dân số toàn quận. Quận đa dạng hóa các hoạt động truyền thông, giáo dục, vận động xã hội nhằm bảo vệ trẻ em phòng chống bạo lực xâm hại tình dục, xâm hại trẻ em trên môi trường mạng, trẻ em tử vong do tai nạn thương tích. Tuy nhiên, từ năm 2020 đến năm 2022, trên địa bàn quận đã xảy ra 3 vụ trẻ em bị xâm hại, 3 trẻ bị tai nạn thương tích.
Thời gian tới, quận sẽ tăng cường cung cấp các kiến thức, kỹ năng về bảo vệ trẻ em trước các nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, xâm hại và phòng tránh tai nạn thương tích cho phụ huynh. Ngoài sự vào cuộc của các ban ngành chuyên môn thì bậc cha mẹ cần phải phối hợp chặt chẽ, nâng cao nhận thức, quan tâm, chăm sóc con em mình nhiều hơn. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Phong Điền hôm qua đã đến kiểm tra tình hình sản xuất sầu riêng trên địa bàn huyện.
Ông Nguyễn Văn Thắng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện đến tham quan một số vườn trồng sầu riêng của nông dân tại ấp Tân Long B, xã Tân Thới và hợp tác xã vườn cây ăn trái Trường Khương A, xã Trường Long. Ông chỉ đạo các ngành có liên quan của huyện, lãnh đạo địa phương quan tâm theo dõi tình hình thời tiết, sâu bệnh, hướng dẫn kỹ thuật cho bà con nhằm đảm bảo năng suất, chất lượng. Song song đó cần quan tâm kêu gọi các thương lái, doanh nghiệp liên kết thu mua, góp phần đảm bảo đầu ra.
Toàn huyện Phong Điền hiện có trên 2.100 hecta diện tích sầu riêng các loại, chủ yếu là giống ria sáo và mõng thon. Các nhà vườn đang bước vào thu hoạch rộ khoảng 1.500 hecta, dự kiến kéo dài đến tháng 6. Năng suất bình quân khoảng 15 tấn một hecta. Thương lái thu mua tại vườn khoảng 70.000 đồng một ký đối với sầu riêng ria sáo. Trong 3 ngày nữa thì Cần Thơ sẽ làm lễ xuất khẩu chính ngạch lô sầu riêng 2 container đầu tiên sang Trung Quốc. Đây là một tín hiệu rất tích cực, đánh dấu loại nông sản vừa mới phát triển dùng trồng ở thủ phủ miền Tây chính thức tham gia thị trường quốc tế mà không phải xuất ủy thác như trước đây.
Số sầu riêng được xuất chính ngạch sang Trung Quốc lần này là 40 tấn do công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu Ngọc Minh Lạng Sơn đảm trách. Trước đó, doanh nghiệp đã ký hợp đồng với 11 tổ hợp tác sản xuất trồng sầu riêng trên địa bàn thành phố Cần Thơ với diện tích bao tiêu khoảng 200 hecta với sản lượng khoảng 3.400 tấn một vụ. Công ty này cũng đã ký kết với các đối tác Trung Quốc trong năm nay sẽ xuất cung cấp hơn 1.000 tấn sầu riêng cho nước bạn và dự kiến sẽ tăng tiếp tục sản lượng xuất khẩu nếu khách hàng có yêu cầu.
Chi cục trồng trọt và bảo vệ thực vật thành phố Cần Thơ cho biết, để có thể xuất sang Trung Quốc theo nghị định thư mà Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam đã ký với Tổng cục Hải quan Trung Quốc, thì các địa phương trồng sầu riêng phải có mã số đóng gói, mã số vùng trồng. Và cho đến nay thì Cần Thơ đã được phía Hải quan Trung Quốc cấp 8 mã số vùng trồng với tổng diện tích hơn 200 hecta. Xin được chuyển sang các thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, hôm qua, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bến Tre ban hành quyết định về việc công bố tình huống khẩn cấp sạt lở bờ sông Mỏ Cày trên địa bàn thị trấn Mỏ Cày và xã Tân Hội, huyện Mỏ Cày Nam với tổng chiều dài sạt lở khoảng 680m.
Theo đó, sạt lở trên sông Mỏ Cày xảy ra 2 điểm, đoạn từ cống Đình Hội Yên, thị trấn Mỏ Cày đến kho xăng Petrolimex. Sạt lở tạo hàm ếch, hố sâu nguy hiểm, có đoạn sạt lở sâu vào đất liền khoảng 3m cho đến 5m. Phía ngoài không còn các hàng cây bảo vệ, ước chiều dài sạt lở khoảng 200m. Sạt lở có nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp đến các cơ quan nhà nước như Bảo hiểm xã hội, Chi cục Thống kê, Viện kiểm sát, Trạm y tế. Đoạn 2 từ chân cầu Ông Đình đến kho bạc nhà nước huyện, ước chiều dài sạt lở khoảng 480m. Sạt lở từ kè hiện hữu lấn sâu vào quốc lộ 57 khoảng 3 đến 5m. Nguy cơ ảnh hưởng đến cuộc sống sinh hoạt của người dân, đặc biệt ảnh hưởng trực tiếp đến quốc lộ 57.
Song song đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu địa phương xảy ra sạt lở triển khai các biện pháp khẩn cấp cần áp dụng ngay để ứng phó và khắc phục hậu quả nhằm ngăn chặn hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do sạt lở gây ra. Đồng thời giao sở ngành liên quan căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao phối hợp hỗ trợ địa phương trong công tác ứng phó xử lý khắc phục sạt lở. Các đơn vị chức năng của Đà Lạt đã huy động nhiều máy móc nhân lực để khống chế dập lửa tại bãi rác Cam Ly, nhưng dự kiến đám cháy chỉ có thể dập tắt trong vài ngày nữa.
Theo thông tin ban đầu, đám cháy tại bãi rác Cam Ly bắt đầu chiều 11 tháng 3 và lây lan diện rộng do thời tiết hành khô. Đặc biệt, lửa âm ỉ còn tạo khói đen dày đặc, phát tán ra xung quanh khi có gió lớn khiến người dân trong vùng bị ảnh hưởng nghiêm trọng, nhất là các hộ dân sinh sống ở khu vực xã Tà Nung, thành phố Đà Lạt và huyện Lâm Hà. Ngay khi phát hiện cháy tại bãi rác Cam Ly, công ty cổ phần dịch vụ đô thị Đà Lạt, đơn vị quản lý bãi rác đã huy động xe bồn chở nước tới hiện trường dập lửa. Tuy nhiên, do trời nắng khô, cháy trên diện rộng, địa hình khu vực xảy ra cháy có độ dốc lớn, việc dập lửa gặp khó khăn.
Mới đây, Vietnam Airlines Group gồm có Vietnam Airlines, Pacific Airlines và Vasco công bố sẽ cung ứng hơn 20 triệu ghế trên toàn mạng bay nội địa và quốc tế giai đoạn từ tháng 4 đến tháng 10 năm nay, tăng gần 25% so với cùng kỳ năm ngoái.
Số lượng ghế mạng bay nội địa ước đạt hơn 14 triệu ghế, mạng bay quốc tế ước đạt gần 6 triệu ghế, gần nhất là cao điểm lễ 30 tháng 4 và mùa hè. Hãng hàng không này tăng tần suất dày đặc đường bay trục, 30 chuyến khứ hồi một ngày giữa Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và hơn 35 chuyến bay khứ hồi giữa Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng. Tần suất chuyến bay có thể tiếp tục tăng lên trong các dịp nghỉ lễ và cao điểm hè.
Vietnam Airlines thông báo đường bay quốc tế cơ bản khôi phục hoàn toàn sau một năm từ khi Việt Nam mở cửa đón khách từ tháng 3 năm ngoái. Hãng đã vận chuyển 3.400.000 lượt khách quốc tế. Lượng ghế cung ứng từ nay tới tháng 10 ở chặng bay quốc tế tăng 2,6 lần so với cùng kỳ năm ngoái.
Trong khi đó, Vietjet, Bamboo Airways, Viettravel Airlines chưa thông tin tăng chuyến trong dịp hè. Dù các hãng tăng chuyến ồ ạt nhưng giá vé vẫn tăng cả chặng bay quốc nội lẫn quốc tế. Khảo sát ngày 14 tháng 3 cho hành trình bay dịp 30 tháng 4, giá vé các chặng từ Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội đến các địa điểm du lịch như Phú Quốc, Huế, Đà Nẵng, Nha Trang, Đà Lạt xu hướng tăng từng ngày. Các đại lý bán vé nhận định dịp lễ 30 tháng 4 kéo dài vài ngày nghỉ nên nhu cầu đi lại tăng cao, giá vé có thể tăng tiếp.
Thông tin trong lĩnh vực pháp luật. Thưa quý vị, trước tình hình lừa đảo con bị thương ở trường lan ra Hà Nội, hôm qua Sở Giáo dục và Đào tạo đã có thông báo gửi đến các trường, đề nghị các trường học cơ sở giáo dục toàn thành phố có hình thức khuyến cáo cha mẹ học sinh nâng cao cảnh giác, phòng ngừa thủ đoạn của các đối tượng.
Cụ thể, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đề nghị quán triệt tới các bậc cha mẹ trường hợp nhận được tin nhắn kiểu con bị thương ở trường, bị tai nạn đang cấp cứu phải bình tĩnh liên hệ với nhà trường xác minh, tuyệt đối không chuyển tiền. Các trường phải thông báo số điện thoại đường dây nóng tới cha mẹ có phương án tiếp nhận, xử lý kịp thời thông tin, đảm bảo an toàn thông tin của cha mẹ, giáo viên và học sinh.
Thưa quý vị, những chiêu trò lừa đảo spam quảng cáo rác, xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác trên mạng di động luôn là nỗi bức xúc lớn đối với người dùng điện thoại. Những kẻ xấu luôn là điều bí ẩn bởi dùng các số điện thoại lạ, thông tin đăng ký SIM chính chủ do các nhà mạng quản lý. Nhưng lắm khi số thuê bao có tên người đăng ký, nhưng ai đang sử dụng thì chính chủ không biết, nhà mạng cũng không biết, nhà mạng đổ lỗi cho đại lý. Các cơ quan chức năng xử phạt không xuể, còn người dùng thì bức xúc nhưng chỉ biết kêu trời.
Giờ đây, theo yêu cầu của Cục Viễn thông, Bộ Thông tin và Truyền thông, các nhà mạng di động phải nhanh chóng rà soát, đối chiếu, triển khai các giải pháp chuẩn hóa thông tin thuê bao di động. Theo đó, đến ngày 31 tháng 3, tất cả các thuê bao đang hoạt động đều có thông tin thuê bao đúng quy định và trùng khớp với thông tin được đối soát với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Người dùng điện thoại hy vọng từ tháng 4 năm 2023, mọi số điện thoại di động đều chính chủ. Khi đó, nhà mạng cũng như cơ quan chức năng dễ dàng tra ra được người phải chịu trách nhiệm cho hoạt động của một số điện thoại di động cụ thể.
Những kẻ đứng sau các chiêu trò lừa đảo qua điện thoại như mạo danh công an, cơ quan pháp luật, nhân viên nhà mạng, nhân viên công ty bảo hiểm, bưu điện, cục viễn thông dân dân sẽ bị lộ danh tính nhanh chóng khi có hành vi vi phạm pháp luật. Hay những ai thường gửi tin nhắn quảng cáo, gọi điện khủng bố xúc phạm nhân phẩm danh dự người khác cũng sẽ bị phát hiện dễ dàng.
Để có thể đạt được mục tiêu nêu trên, trách nhiệm của các nhà mạng di động là không hề nhỏ trong việc chuẩn hóa thông tin của khách hàng. Hiện tại, các nhà mạng di động lớn đều cung cấp nhiều cách thức cho người dùng cập nhật thông tin đúng chuẩn. Việc này, người dùng có thể tự làm, không nhất thiết phải đến trực tiếp các điểm giao dịch như trước đây.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa vừa tạm giữ hình sự đối với ông Nguyễn Văn Tình, trú tại huyện Nông Cống, về hành vi giết người.
Theo kết quả điều tra ban đầu, ngày 9 tháng 3, ông Tình đã sử dụng máy bơm trút nước rồi giăng dây thép mỏng xung quanh ruộng lúa của gia đình để bẫy chuột. Đến 20 giờ cùng ngày, ông dùng dây diễn thông có lõi đồng nối một đầu vào dây thép không có vỏ bọc, một đầu vào phích cắm điện để diệt chuột. Tuy nhiên, khi giăng dây điện, ông Tình đã không làm biển đèn cảnh báo, cũng không thông báo cho các hộ dân có ruộng xung quanh và chính quyền địa phương biết việc mình giăng dây điện. Sau đó, ông này cũng không trông coi mà về nhà ngủ.
Sáng ngày 10 tháng 3, ông Tình rút nguồn điện rồi ra thăm ruộng lúa thì phát hiện các anh NMC 29 tuổi và NVC 23 tuổi đều ngụ thôn Phượng Đoài, xã Trường Trung, huyện Nông Cống đã tử vong do bị điện giật. Biết bản thân gây ra hậu quả nghiêm trọng, ông Tình đã đến công an xã Trường Trung đầu thú. Ngành chức năng đề nghị chính quyền và các ban ngành đoàn thể địa phương cần tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động người dân sử dụng các biện pháp diệt chuột hiệu quả, an toàn, tuyệt đối không dùng điện bẫy chuột để xảy ra những hậu quả đáng tiếc. Thưa quý vị, hiện nay những mỏ lithium đang được nhiều chính phủ chạy đua để sở hữu và cuộc đua này đặc biệt gay cấn tại châu Phi.
Trữ lượng lithium được phát hiện chủ yếu trên toàn bộ lục địa châu Phi, Zimbabwe, Namibia, Ghana, Cộng hòa Dân chủ Congo và Mali đều có nguồn tài nguyên quan trọng này. Zimbabwe đang ở vị thế được quan tâm đặc biệt. Giá của lithium năm ngoái tăng phi mã, đỉnh điểm là tháng 5 năm 2022, giá cao gấp 7 lần so với đầu năm 2021. Hiện tại giá kim loại này đã hạ nhiệt xong, vẫn được dự đoán là sẽ có nhu cầu cao trong thời gian tới. Trong số các nhà đầu tư thì Trung Quốc đã tạo được dấu ấn rõ ràng tại đây. Chính phủ Mỹ cũng nỗ lực bứt tốc trong cuộc đua này.
Ngoài cuộc đua giữa các doanh nghiệp thì ngạch khai thác nhỏ lẻ thủ công đóng vai trò quan trọng trong sinh kế của hơn 1 triệu người dân Zimbabwe. Trung tâm Quản lý Tài nguyên Thiên nhiên ước tính, chính phủ đã mất gần 2 tỷ đô la khoáng sản bị buôn lậu qua biên giới do rò rỉ từ khai thác thủ công của người dân và công ty nhỏ. Bộ Quản lý Thảm họa Malawi hôm 14 tháng 3 cho biết, ít nhất 190 người đã thiệt mạng sau khi bão nhiệt đới Freddy quét qua miền nam nước này.
Ít nhất 584 người bị thương và 37 người được báo cáo mất tích sau bão Freddy ở Malawi. Bộ Tài nguyên và Biến đổi Khí hậu Malawi thông tin cơn bão đang suy yếu nhưng sẽ tiếp tục gây ra những trận mưa xối xả và gió thổi mạnh ở hầu hết những khu vực của các quận phía nam Malawi. Mối đe dọa lũ lụt lớn và gió gây thiệt hại vẫn còn rất cao.
Trong khi đó, tại Mozambique, ít nhất 10 người thiệt mạng và 13 người bị thương ở tỉnh Zambezi. Theo đài phát thanh Mozambique, trích dẫn thông tin từ Viện Quản lý Rủi ro Thiên tai Quốc gia, bão nhiệt đới Freddy đã phá kỷ lục về cơn bão kéo dài nhất sau khi đổ bộ vào Mozambique lần thứ hai, hơn 2 tuần sau lần đầu tiên. Theo đài phát thanh Mozambique, hơn 22.000 người ở nước này đã phải sơ tán vì bão Freddy. Theo thống kê, từ đầu năm đến nay, số người di cư vào Italy đã hơn 20.000 người, so với mức 6.152 người cùng kỳ năm ngoái. Chỉ riêng trong các ngày 9 đến 11 tháng 3, đã có hơn 4.500 người đến Italy qua các tuyến đường di cư trên địa Trung Hải.
Trước tình hình báo động này, chính phủ Italy đã có cuộc họp thảo luận việc sử dụng các thiết bị công nghệ cho hải quân Italy. Các thiết bị này sẽ giúp phát hiện thuyền chở người di cư bất thường và ở các khu vực bên ngoài lãnh hải. Italy cũng đã lên tiếng kêu gọi NATO và EU hỗ trợ đối phó với dòng người di cư mới từ Bắc Phi.
Chính quyền hòn đảo nghỉ dưỡng Bali nổi tiếng của Indonesia đang lên kế hoạch cấm khách du lịch nước ngoài thuê xe máy.
Quyết định được đưa ra sau một loạt sự cố vi phạm luật giao thông được các trang mạng xã hội đăng tải. Cảnh sát Bali thông báo đã ghi nhận 171 vụ vi phạm luật giao thông liên quan tới du khách nước ngoài chỉ trong vòng một tuần qua, trong đó phần lớn là không đội mũ bảo hiểm và sử dụng biển số giả.
Chính quyền địa phương đang tập trung đưa mọi thứ trở lại trật tự để đảm bảo du lịch chất lượng. Thiên đường du lịch Bali đã thu hút 2.300.000 lượt khách du lịch quốc tế vào năm 2022 và đặt mục tiêu thu hút 4.500.000 lượt trong năm nay. Nhắc tới dâu tây thì nhiều người thường nghĩ đến loại quả căng mọng nước màu đỏ bắt mắt. Thế nhưng tại Nhật Bản lại có loại dâu khác hẳn bởi nó khoác lớp vỏ màu trắng.
Các nông trại ở thành phố Karasu, tỉnh Saga đang vào mùa thu hoạch dâu tây trắng được trồng từ tháng 9 năm ngoái. Thoạt nhìn vẻ ngoài của loại dâu tây này không khác gì dâu tây thông thường. Song, ngoài hạt màu đỏ thì từ bên ngoài vào trong quả dâu đều màu trắng. Dâu tây trắng có vị chua ngọt nhẹ và rất thơm. Một trong những bí quyết trồng được dâu tây trắng là giảm lượng ánh sáng mặt trời mà cây nhận được. Do nông dân phải bỏ rất nhiều thời gian công sức và năng suất cây thấp, nên những trái dâu tây trắng đạt chất lượng sẽ rất đắt. Những quả lớn đôi khi có giá hơn 700 yên, khoảng 120.000 đồng mỗi quả.
Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại 30 phút chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào, tạm biệt.